Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 21 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe khủng, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Hồi ấy, vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc, hết đãi bá quan văn võ và các thân hào trong miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ ngày tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả dưới bàn tay của vua Herode. Chi tiết về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả được Thánh Matthew và Marco thuật lại, mà hôm nay là trình thuật của Thánh Marco. Nếu như ngày ông Gioan Tẩy Giả được sinh ra làm cho mọi người biết ngày Chúa Giêsu ngự đến, thì cũng có thể nói ngày mà thánh nhân đổ máu đào làm chứng cho sự thật, cho đạo lý làm người, cho lẽ phải, cũng là điều báo trước về cái chết của đấng cứu thế, đấng mà ông Gioan có sứ vụ loan báo và đi trước để dọn đường. Quả vậy, cuộc sống giản dị nhưng sứ vụ của thánh Gioan Tẩy Giả lại rất cao cả, làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho sự thật, cho chân lý, và để mọi người nhờ ông mà tin vào đấng cứu độ. Vai trò cầu nối ấy của ông Gioan Tẩy Giả đôi khi khiến cho dân chúng lầm tưởng ông là đấng Mêsia mà dân chúng đợi trông bấy lâu nay. Nhưng thánh nhân đã khẳng khái khẳng định rằng: "Tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người." Đóng vai trò ngôn sứ đã khó, còn hơn một ngôn sứ, ông Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô cho đấng cứu thế. Thánh Gioan đã đi chọn con đường ngôn sứ của đấng tối cao của mình khi phải chịu đau khổ, bắt bớ, tù đày. Và sau cùng, để làm chứng cho chân lý và bảo vệ luật Chúa mà ông đã bị chặt đầu. Ông Gioan Tẩy Giả đã để cho cuộc đời của mình tan biến đi trong một cái chết phi nghĩa tàn bạo dưới tay vua Herode, nhưng lại làm cho Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh trong vinh quang cứu độ sau này. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi tín hữu cần trình bày và sống những giá trị hòa nhập với chân lý, mạnh dạn lên tiếng với lối sống giả tạo, sai lầm, và do đó trống rỗng, không tìm được lối thoát. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, người tín hữu cần lắm việc tạo một nếp sống sao cho mọi người dễ lắng nghe, gặp gỡ và chấp nhận tin mừng của Chúa Giêsu. Cuộc sống như thế khác hẳn với nền văn hóa tập trung vào cái tôi và lối sống bất chính. Và để noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, để sống cuộc sống chân thật của người, mỗi tín hữu cũng cần phải vào hoang địa với Thánh Gioan Tẩy Giả hàng ngày. Bởi lẽ từ nơi ấy, người ta mới có thể tìm thấy Chúa là trung tâm của cuộc đời và lối thoát cho những bế tắc của cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa lớn lên trong chúng con bằng việc can đảm nói và làm như Thánh Gioan Tẩy Giả, để mọi người biết đến Chúa và môi trường xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Nguyện sai con ra muôn nẻo đường để khơi lên anh đèn soi vương, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lớn hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như ý của mình, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tấm gương để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa lập tình yêu và lẽ sống không còn. Ngày cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ cho con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi trọn nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống không còn. Ngày cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo phận Long Xuyên. Hội nghị mục vụ di dân toàn quốc năm 2019. Hội nghị mục vụ di dân toàn quốc 2019 do Ủy ban mục vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đã khai mạc lúc 20 giờ thứ hai ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Phú Quốc, giáo phận Long Xuyên, dưới sự chủ trì của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, chủ tịch Ủy ban mục vụ di dân. Cùng hiện diện trong buổi khai mạc còn có Đức cha Jean-Baptiste Dung Sin Chun, giám mục giáo phận Incheon, chủ tịch Ủy ban mục vụ di dân và ngoại kiều của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, quý cha đặc trách di dân của 27 giáo phận cùng một số khách mời. Trước giờ khai mạc, mọi người đã cùng tham dự giờ chầu thánh thể trong tâm tình sốt mến. Phát biểu khai mạc, Đức cha chủ tịch Ủy ban mục vụ di dân nhấn mạnh rằng mục đích của hội nghị năm nay, Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam ước muốn có một tầm nhìn tổng thể về mục vụ di dân tại Việt Nam và tại các quốc gia chung quanh có những người lao động ngoại kiều đến Việt Nam như từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines, vân vân, và những người lao động Việt Nam đến sống và làm việc tại những quốc gia này. Theo Đức cha, tầm nhìn tổng thể và cụ thể này sẽ giúp chúng ta làm những điều tốt nhất để phục vụ anh chị em di dân, và nhất là giúp hoàn chỉnh văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phép áp dụng thử nghiệm 2 năm. Đức cha Giuse cũng nhắc đến điều đặc biệt là qua hội nghị này, làm thế nào để có thể tạo ra một mối tương quan tốt giữa quốc gia đi và quốc gia đến, giữa giáo phận đón tiếp và giáo phận gốc. Và Ngài ước mong rằng, trong hội nghị năm nay, cùng với mọi người, chúng ta sẽ tìm ra những cách thức tốt nhất nhằm cải thiện hoàn cảnh xã hội và mục vụ của anh chị em di dân. Trong buổi tối ngày khai mạc, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Tổng thư ký Ủy ban mục vụ di dân, cũng đã thông tin cho các tham dự viên về chương trình của 3 ngày hội nghị. Theo đó, hội nghị chính thức làm việc vào sáng thứ Ba 27 tháng 8 và kết thúc vào trưa thứ Năm 29 tháng 8. Sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức cha chủ tịch Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự thánh lễ kính Chúa Thánh Thần cầu cho hội nghị. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, ngoài những lúc cử hành thánh lễ, giờ kinh, chương trình làm việc ngày đầu tiên có phần nhắc lại bản đúc kết hội nghị 2018 với những gì đã làm được và cả những việc còn đang thực hiện. Đức cha Jean-Baptiste trình bày về hoạt động mục vụ di dân tại Hàn Quốc. Ngài thông tin về tình hình người Việt tại Hàn Quốc và sinh hoạt đức tin của gần 5.000 người Công giáo Việt Nam tại 10 trên 16 giáo phận ở Hàn Quốc. Ông Kero Trần Thanh Lương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quốc tế PIC xuất khẩu lao động và du học, chia sẻ về thực trạng của lao động và du học sinh Việt Nam ở Nhật Bản, Hàn Quốc, một vài nước trong khu vực, cũng như vấn nạn đối với người lao động Việt Nam tại nước ngoài. Cha Doan Trần Văn Thiếp, dòng Scalaprini, đang làm việc tại văn phòng di dân tổng giáo phận Taipei, đã cho biết về đời sống lao động nhập cư tại Đài Loan, những khó khăn và thử thách đối với đời sống đức tin và pháp lý. Với những vấn đề xoay quanh việc mục vụ cho người di dân Việt Nam tại hải ngoại và mục vụ cho người ngoại kiều tại Việt Nam được đề cập tới trong ngày đầu cũng như những buổi tiếp theo, hội nghị đã cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp và phản hồi những đề xuất bổ sung cho văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân đối với đời sống đức tin cho người tín hữu Việt Nam đang ở nước ngoài, những nhu cầu đức tin của người nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hội nghị cũng không quên bàn đến nhu cầu mục vụ cho người di dân Việt Nam nội địa, trong đó hướng tới mục vụ cho người di dân trẻ với những vấn đề được đặt ra như làm thế nào để người trẻ được đào tạo một đức tin thực sự trưởng thành tại giáo xứ, để khi rời xa gia đình, giáo xứ để đi mưu sinh, du học hoặc kết hôn ở xa, có thể trở thành những Kitô hữu sống đức tin vững vàng, sống tốt và sống sạch giữa những cạm bẫy của vật chất và đòi hỏi dễ dàng của cuộc sống hiện nay. Khi bàn thảo những vấn đề trên, Đức cha Giuse cũng nhắc lại và nhấn mạnh, chương trình mục vụ di dân cần thực tế và cụ thể, xây đắp trên bốn động từ mà Đức Thánh cha Francisco đã gợi ý: tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Chiều ngày 28 tháng 8, tại nhà thờ Dương Đông, các tham dự viên cùng hiệp dân thánh lễ mừng kính Thánh Augustino cầu cho việc loan báo tin mừng do Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên chủ tế. Buổi làm việc cuối cùng vào sáng thứ Năm 29 tháng 8, hội nghị đúc kết biểu quyết văn kiện và thư gửi anh chị em di dân. Thánh lễ bế mạc cầu cho người di dân do Đức cha Giuse chủ tế kết thúc hội nghị trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ. Tin Vatican. Đức Thánh cha hài lòng về việc lập ủy ban cấp cao thực thi văn kiện huynh đệ. Đức Thánh cha Francisco bày tỏ hài lòng về việc thành lập ủy ban cấp cao thực thi văn kiện huynh đệ nhân loại nhắm hòa bình thế giới và sự sống chung đã được ngài và đại imam đền thờ Al-Aqsa ở Ai Cập ký kết hồi tháng 2 năm nay tại Liên minh Emirati. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh cha bày tỏ lập trường như trên và nhận xét rằng cho dù quá nhiều khi sự ác, oán ghét và chia rẽ là những tin được nói tới, nhưng vẫn có vô số điều thiện âm thầm tăng trưởng và làm cho chúng ta hy vọng nơi sự đối thoại và hiểu biết nhau, nơi khả năng xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình, cùng với tín đồ các tín ngưỡng khác và tất cả những người nam nữ thiện chí. Đức Thánh cha khuyến khích công việc của ủy ban trong việc phổ biến văn kiện và ngài cảm ơn Liên minh Emirati vì đang dấn thân cụ thể cho tình huynh đệ nhân loại, và cầu mong rằng những sáng kiến tương tự được gia tăng nhiều trên thế giới. Trong văn kiện chung ký kết ngày 4 tháng 2 năm nay tại Abu Dhabi, Đức Thánh cha Francisco và đại imam đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập đã mạnh mẽ lên án khủng bố và bạo lực, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa không muốn danh ngài bị lạm dụng để khủng bố dân chúng. Thay vì lãnh đạo xác quyết, Al-Aqsa và giáo hội công giáo nhận nền văn hóa đối thoại như một con đường, sự cộng tác chung như một đường lối hành xử, sự hiểu biết nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Chúng tôi yêu cầu chính mình, thỉnh cầu các vị lãnh đạo của thế giới, những người thực thi chính sách quốc tế và nền văn hóa toàn cầu, hãy nghiêm túc dẫn thân để phổ biến nền văn hóa bao dung, sống chung và hòa bình. Can thiệp sớm bao nhiêu có thể để chặn đứng sự đổ máu người vô tội, chấm dứt chiến tranh, xung đột, sự suy thoái môi trường và suy đồi văn hóa mà thế giới đang trải qua. Hai vị lãnh đạo công giáo và hồi giáo tuyên bố mạnh mẽ tin rằng trong số những nguyên nhân quan trọng gây ra khủng hoảng trên thế giới ngày nay có sự kiện lương tâm con người bị gây mê và xa lìa các giá trị tôn giáo, cá nhân chủ nghĩa thống trị và những triết lý duy vật. Đức Thánh cha và đại imam Hồi giáo nhắc nhở rằng đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta hồng ân sự sống cần phải được gìn giữ. Đó là một hồng ân mà không ai có quyền tước đoạt, đe dọa hoặc tùy ý lèo lái. Vì thế, chúng tôi lên án mọi hành động đe dọa sự sống như diệt chủng, những hành vi khủng bố, cưỡng bách di cư, buôn bán cơ phận, phá thai, làm cho chết êm dịu và những chính sách ủng hộ những điều ấy. Hai vị lãnh đạo mạnh mẽ tuyên bố rằng, các tôn giáo không bao giờ xúi dục chiến tranh và không xách động những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan và cũng không mời gọi thi hành bạo lực và đổ máu. Những tai ương đó là kết quả của sự xuyên tạc giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và cả những giải thích do một nhóm người thuộc các tôn giáo. Văn kiện đặc biệt bênh vực nữ giới chống mọi thứ kỳ thị, đồng thời tái khẳng định quyền của các trẻ em được tăng trưởng trong một môi trường gia đình, được lương thực và giáo dục, đồng thời lên án bất kỳ tập tục nào vi phạm phẩm giá của các trẻ em và các quyền của chúng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các cơ quan thông tin Vatican, Đức cha Miguel Angel Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cho biết, văn kiện chung của Đức Thánh Cha và Đại Imam Hồi giáo đã mang lại những thành quả đầu tiên. Việc thành lập Ủy ban cấp cao thực thi văn kiện này là một ví dụ cụ thể, chứng tỏ các vị lãnh đạo tôn giáo có thể kiến tạo những nhịp cầu, củng cố đối thoại, vượt thắng cám dỗ co cụm vào mình và sự nuôi dưỡng sự đụng độ văn hóa. Tin Tể Ninh, Trung Quốc. Cuộc chuyển chức giám mục đầu tiên sau hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, một cuộc chuyển chức giám mục đầu tiên đã được cử hành tại Trung Quốc kể từ sau khi Tòa Thánh và Nhà nước Bắc Kinh ký kết hiệp định tạm thời ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục. Hãng tin Asia News cho biết, tân chức là Đức cha Anton Diệu Thuật, 54 tuổi, được chọn làm giám mục giáo phận Tể Ninh thuộc tỉnh Nội Mông. Đức cha đã thụ phong giám mục tại nhà thờ chính tòa địa phương. Chủ phong là Đức cha Phaolô Mạnh Thanh Lộc, giám mục giáo phận Hô Hốt, thủ phủ tỉnh Nội Mông. Ba giám mục phụ phong là Đức cha Matthia Đỗ Giang, giám mục giáo phận Ba Mạch, Đức cha Giuse Lý Tinh, giám mục giáo phận Ninh Hạ và Đức cha Phaolô Mạnh Minh Hữu, giám mục giáo phận Thái Nguyên, tỉnh Thiểm Tây. Đồng tế trong thánh lễ có hơn 120 linh mục trước sự hiện diện của các nữ tu và giáo dân. Đức tân giám mục Anton Diệu Thuật thụ phong linh mục năm 1991 sau khi theo học tại Đại chủng viện quốc gia ở Bắc Kinh. Du học tại Mỹ trong 4 năm từ năm 1994 đến năm 1998 về phục vụ, sau đó sang Jerusalem học bổ túc về Kinh Thánh. Cha Diệu Thuật đã làm giáo sư và linh hướng tại Đại chủng viện Bắc Kinh, đồng thời cũng làm việc trong Ủy ban phục vụ toàn quốc. Trong thời gian trước đây, cha là tổng đại diện của giáo phận Tể Ninh, một giáo phận có khoảng 70.000 tín hữu Công giáo với 30 linh mục và 12 nữ tu. Trong bản tin chuyển đi ngày 15 tháng 4 năm nay, hãng tin Asia News cho biết, cha Anton Diệu Thuận đã được bầu làm giám mục trong một cuộc họp do Đức cha Mạnh Thanh Lộc chủ tọa. Cha là ứng viên duy nhất và đã được 29 linh mục, 4 nữ tu và 10 giáo dân bỏ phiếu chọn làm giám mục. Theo hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng là người quyết định chung kết về việc bổ nhiệm giám mục tại nước này. Tin Asunción, Paraguay. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Paraguay. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi giới trẻ Công giáo Paraguay hãy gắn bó với Chúa Kitô, lắng nghe tiếng Chúa là đấng gửi các con ra đi như những môn đệ thừa sai, chứng nhân cho tin mừng giữa những người nghèo nhất. Lời mời gọi trên đây của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh người gửi đến các tham dự viên diễn đàn giới trẻ toàn quốc Paraguay, tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Asunción về chủ đề Giới trẻ, giáo hội và xã hội. Tham dự diễn đàn có 600 đại biểu giới trẻ đến từ các giáo phận chính tòa và giáo phận đại diện công tòa ở Paraguay. Trong sứ điệp được công bố cuối thánh lễ bế mạc hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin viết rằng, như kết quả thời điểm ân phúc này, qua đó các bạn đã có thể suy tư về tầm quan trọng chủ yếu của đức tin. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn hãy gắn bó với Chúa Kitô, đấng đã gọi các bạn là bạn hữu của Chúa, để các bạn ở lại trong người và có thể mang lại nhiều hoa trái. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn hãy lắng nghe tiếng Chúa đấng gửi các bạn đi như những cá nhân và như cộng đoàn để trở thành các môn đệ thừa sai, chứng nhân của tin mừng giữa những người nghèo khổ nhất. Diễn đàn vừa qua kết thúc chu kỳ 3 năm mà giáo hội tại Paraguay muốn dành cho những người trẻ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha qua Đức Hồng Y Parolin đã được Đức Cha Pierre Junbin Gin, giám mục giáo phận San Pedro, cũng là trưởng ban tổ chức diễn đàn giới trẻ Paraguay tuyên đọc vào cuối thánh lễ bế mạc hôm Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc được tiếp tục như sau. Chương 4. Tổ chức các cộng đồng. Việc đúng là phải thừa nhận sự hiện hữu của các sáng kiến đầy hứa hẹn phát xuất từ các cộng đồng và tổ chức của riêng anh chị em. Thế giới quan của người bản địa. Giáo hội phải được nhập thể vào các nền văn hóa Amazon vốn có cảm thức cộng đồng, bình đẳng và liên đới rõ rệt. Và đó là lý do tại sao chủ nghĩa giáo sĩ trị không được chấp nhận dưới mọi chiêu bài của nó. Các dân tộc bản địa có một truyền thống tổ chức xã hội phong phú, nơi thẩm quyền có tính luân phiên và có cảm thức phục vụ sâu sắc. Vì kinh nghiệm tổ chức này, điều thích hợp là xem xét lại ý niệm cho rằng việc thực thi quyền tài phán hay quyền cai trị phải được liên kết trong mọi lĩnh vực bí tích tư pháp, hành chánh và theo cách vĩnh viễn với bí tích tuyển chức thánh. Các khoảng cách địa dư và mục vụ. Ngoài tính đa nguyên văn hóa tại Amazon, các khoảng cách cũng tạo ra một thách thức mục vụ nghiêm trọng, không thể giải quyết bằng các phương thế máy móc và kỹ thuật mà thôi. Các khoảng cách địa dư làm xuất hiện các khoảng cách văn hóa và mục vụ nữa. Thành thử, thừa tác mục vụ thăm viếng cần nhường bước cho thừa tác mục vụ hiện diện. Điều này đòi giáo hội địa phương tái cấu hình mọi chiều kích của nó, các thừa tác vụ, các bí tích, hành học và các dịch vụ xã hội. Các gợi ý. Các gợi ý sau đây từ các cộng đồng, gợi nhớ các khía cạnh của giáo hội sơ khai khi đáp ứng các nhu cầu của mình bằng cách tạo ra các thừa tác vụ thích đáng. Thứ nhất, các thừa tác vụ mới để đáp ứng hữu hiệu hơn các nhu cầu của các dân tộc vùng Amazon. Cổ vũ các ơn gọi nơi đàn ông và đàn bà bản địa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mục vụ và bí tích. Việc đóng góp chủ yếu của họ nằm trong phong trào hướng tới một việc truyền giảng tin mừng chân chính theo quan điểm bản địa phù hợp với các thói quen và phong tục của họ. Đây sẽ là việc người bản địa truyền giảng cho người bản địa theo một nhận thức sâu sắc, nền văn hóa và ngôn ngữ của họ, có khả năng thông đạt sứ điệp tin mừng bằng sức mạnh và sự hữu hiệu của những người có chung một bối cảnh văn hóa với họ. Điều cần là, chuyển dịch từ một giáo hội thăm viếng sang một giáo hội hiện diện, một giáo hội biết đồng hành và hiện diện qua các thừa tác viên xuất phát từ chính các cộng đồng của họ. Trong khi quả quyết rằng, sống độc thân là một hồng phúc đối với giáo hội, có yêu cầu cho rằng, đối với các khu vực xa xôi hẻo lánh nhất trong vùng, nên nghiên cứu khả thể tuyển chức linh mục cho các người cao niên, ưu tiên là người bản địa, được cộng đồng của họ kính trọng và chấp nhận, dù họ đang có một gia đình vững ổn, để bảo đảm có sẵn các bí tích để đồng hành và nâng đỡ đời sống Kitô hữu. Nhận diện loại thừa tác vụ chính thức có thể trao cho phụ nữ. Lưu ý đến vai trò trung tâm mà ngày nay họ đang đóng trong giáo hội ở Amazon. Thứ hai, vai trò của giáo dân. Các cộng đồng bản địa có tính tham gia với một cảm thức đồng trách nhiệm cao. Bởi suy nghĩ này, có yêu cầu đặt giá trị đúng đắn vào vai trò chủ động của những người đàn ông và đàn bà Kitô hữu và nhìn nhận vị trí của họ như các chủ thể trong giáo hội biết vươn tay ra. Cung cấp các giải pháp đào tạo toàn diện để đảm nhận vai trò của họ như những người cổ vũ đáng tin cậy và đồng trách nhiệm của các cộng đồng. Tạo ra các hành trình đào tạo dưới ánh sáng của học thuyết xã hội của giáo hội với tập chú Amazon cho các người nam nữ làm việc trong các lãnh thổ của Amazon, đặc biệt là trong các lĩnh vực công dân và chính trị. mở các kênh mới của các diễn trình đồng nghị với sự tham gia của mọi tín hữu, nhằm hướng tới việc tổ chức cộng đồng Kitô giáo để thông truyền đức tin. Thứ ba, vai trò của phụ nữ. Trong lĩnh vực giáo hội, sự hiện diện của phụ nữ trong các cộng đồng không phải lúc nào cũng được coi trọng. Việc công nhận phụ nữ được tìm kiếm vì các đặc sủng và tài năng của họ. Họ yêu cầu lấy lại vị trí mà Chúa Giê-xu đã ban cho phụ nữ. Trong đó tất cả chúng ta, đàn ông và đàn bà, tất cả chúng ta đều thích đáng. Cũng có đề nghị cho rằng, phụ nữ được bảo đảm có cơ hội lãnh đạo, cũng như phạm vi ngày càng rộng và tích hợp trong lĩnh vực đào tạo, thần học, giáo lý, phục vụ và các trường phái đức tin và chính trị. Cũng có lời yêu cầu phải lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, họ được tham khảo và tham gia vào việc ra quyết định, và do đó có thể đóng góp với sự nhạy cảm của họ và tính đồng nghị trong giáo hội. Mong sao giáo hội đón nhận ngày càng nhiều phong cách nữ trong hành động và hiểu các biến cố. Thứ tư, vai trò của đời sống thánh hiến. Các dân tộc châu Mỹ Latin và vùng Caribe rất mong đợi nơi đời sống thánh hiến, một đời sống cho thấy khuôn mặt mẫu thân của giáo hội. Lòng khao khát lắng nghe, chào đón và phục vụ của họ và chứng tá của họ đối với các giá trị thay thế của nước Chúa, cho chúng ta thấy rằng một xã hội châu Mỹ Latin và vùng Caribe mới được đặt nền tảng trên Chúa Kitô là điều khả hữu. Do đó, có đề nghị phải cổ vũ một đời sống thánh hiến, thay thế và có tính tiên tri, liên hội dòng và liên định chế, chuyên để hiện diện ở những nơi không ai muốn hiện diện và với những người không ai muốn trở thành. Hỗ trợ những người đàn ông và đàn bà thánh hiến trong việc họ đi tới và hiện diện với những người nghèo khổ và bị loại trừ nhất và vào việc vận động chính trị để biến đổi thực tại. Khuyến khích các tu sĩ nam nữ đến từ nước ngoài, sẵn lòng chia sẻ cuộc sống địa phương với hết trái tim, đầu óc và tay chân của họ, để học bỏ các mô hình, công thức, kế sách và cơ cấu đã được thiết lập trước, và để học hỏi các ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống khôn ngoan, vũ trụ học và thần thoại học của các dân tộc bản địa. Vì cả các bắt mục vụ và cơn cám dỗ muốn làm việc ngay tức khắc, nên có khuyến cáo phải dành thời gian để học ngôn ngữ và văn hóa, nhằm tạo ra các dây nối kết và phát triển một thừa tác vụ toàn diện. Có khuyến cáo nên bao gồm vào việc đào tạo đời sống tu trì, các diễn trình đào tạo tập trú vào tính liên văn hóa, hội nhập văn hóa, và đối thoại giữa các nền linh đạo và thế giới quan của Amazon. Có gợi ý phải dành ưu tiên cho các nhu cầu của người dân địa phương hơn là các hội dòng. Thứ năm, vai trò của người trẻ. Có một nhu cầu cấp thiết là đối thoại với những người trẻ để lắng nghe các nhu cầu của họ. Cần phải đồng hành với các diễn trình trong gia đình để truyền tải và tiếp nhận di sản văn hóa và ngôn ngữ để vượt qua các khó khăn trong thông đạt liên thế hệ. Những người trẻ tuổi thấy mình ở giữa hai thế giới, giữa não trạng bản địa và sự lôi cuốn của não trạng hiện đại, đặc biệt khi họ di cư đến các thành phố. Một mặt, cần có các chương trình để củng cố bản sắc văn hóa của họ trước sự mất mát các giá trị, ngôn ngữ và mối liên hệ với thiên nhiên. Mặt khác, các chương trình giúp họ bước vào cuộc đối thoại với văn hóa đô thị hiện đại. Việc giải quyết vấn đề di cư của người trẻ đến các thành phố là điều rất cấp bách. Cần nhấn mạnh hơn vào việc bảo vệ và phục hồi các nạn nhân của các mạng lưới buôn bán ma túy và buôn người, cũng như nghiện ma túy và nghiện rượu. Thứ sáu, các giáo phận ở khu vực biên giới. Biên giới là một nhân tố căn bản trong cuộc sống của các dân tộc Amazon. Đây là vị trí rất tốt cho các xung đột và bạo lực trở nên tồi tệ hơn, và là nơi luật pháp không được tôn trọng, và tham nhũng làm suy yếu việc kiểm soát của nhà nước, khiến nhiều công ty tự do khai thác bừa bãi. Vì tất cả những lý do này, cần phải làm việc để biến Amazon thành ngôi nhà cho mọi người và đáng được sự chăm sóc của mọi người. Các giáo hội biên giới nên tham gia với nhau vào hành động mục vụ để đối phó với các vấn đề chung như khai thác lãnh thổ, phạm pháp, buôn bán ma túy, buôn bán người, mại dâm. cả mạng lưới mục vụ tại các khu vực biên giới nên được khuyến khích và củng cố như một nẻo đường dẫn đến hành động mục vụ xã hội và sinh thái hữu hiệu hơn, tiếp tục dịch vụ của mạng lưới giáo hội toàn Amazon. Vì các đặc điểm xuyên biệt của lãnh thổ Amazon, nên phải xem xét cơ cấu giám mục của Amazon để thực thi thượng hội đồng. Có lời yêu cầu phải tạo ra một quỹ kinh tế để hỗ trợ việc truyền giảng tin mừng, cổ vũ nhân bản và sinh thái toàn diện, nhất là việc thi hành các đề nghị của thượng hội đồng. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ. Kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, bốn điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ năm mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ, và đôi khi thù nghịch là khác. Và để cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tả cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng, mỗi khi chúng lo âu sợ hãi. Sau khi đã cổ vỗ chúng, mỗi khi chúng học hành tấn tới. Sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng. Sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng. Thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau. Con cái của các bạn không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông, đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải, ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ, suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lây một ngón tay, để biết thế nào là lao động, đến khi chết, ông thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó. Ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói, tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có việc làm. Nhưng người giúp việc lắc đầu nói, thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng, ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được, là việc làm. Người đàn ông thốt lên. Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à. Người giúp việc nghiêm nghị nói. Đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh. Đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Suy nghĩ về bản chất sự thanh luyện các linh hồn.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về sự thanh luyện các linh hồn sau khi chết. Đạo lý Công giáo chỉ nói rằng các linh hồn phải được thanh luyện, nhưng mà không đi sâu vào bản chất của sự thanh luyện. Các tác giả đưa ra nhiều ý kiến: đau đớn do định tội, thanh lọc trong tiến trình lên thánh. Truyền thống thường nói về cái hình phạt lửa, nhưng mà thiết tưởng ta nên hiểu lửa theo ghép biểu tượng hơn là theo ghép đen. Lửa biểu lộ về uy nghi của Thiên Chúa và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng mà lửa cũng là biểu tượng của sự thanh luyện và sự chấp nhận hy lễ. Ngoài ra chúng ta đừng nên quên lửa là biểu tượng của tình yêu. Chúng ta có thể tóm lại bản chất của sự thanh luyện vào ba điểm sau đây. Một, đau đớn để đền tội. Hai, tiến trình lên thánh. Ba, biểu lộ tình thương. Một, đau đớn để đền tội. Khi bàn về luyện tội, nhiều tác giả chỉ lưu ý tới cái lửa luyện tội để nói lên sự đau đớn nhức nhối trong giai đoạn này. Thậm chí người ta dễ dựa theo óc tưởng tượng để chế ra các hình phạt tương ứng với các tội trước đây. Chẳng hạn, ai mới ăn uống bây giờ sẽ khô ráo cổ họng. Ai đang phạm tội về miệng lưỡi sẽ chịu đốt lửa. Hình ảnh này xem ra giống như địa ngục của Phật giáo. Nên ghi nhận một số suy tư về hình phạt này. Sự thanh luyện kèm theo một thứ đau đớn nào đó, nhưng chất lượng không hẳn phải là đau đớn về giác quan. Thánh Thomas Aquino cho rằng, nguyên sự nôn nao muốn về thiên đàng cũng đã tạo ra cực hình rồi. Thực vậy, nếu các tội nhân hỏa ngục đau đớn vì phải mãi mãi lìa xa Chúa, mất Chúa, thì các linh hồn đang bị thanh luyện phải trải qua một sức hình khác, việc họ mong mỏi nao nức chờ đợi được về với Chúa, đối tượng và nguồn mạch của tình yêu đích thực, đã đủ để mà thiêu đốt tâm can rồi. Họ đau đớn về tình yêu bởi vì trước đây họ chưa với Chúa cho đủ. Được xa cách Chúa tạm thời sẽ giúp cho họ trân trọng quý mến tình yêu hơn, trở nên xứng đáng hơn để có thể yêu Chúa cho tới vô hạn. Về mức độ thanh luyện, sự thanh luyện không đồng đều cho tất cả mọi người như nhau. Cường độ thanh luyện thay đổi tùy theo mỗi người, kẻ nhiều tội, kẻ ít tội, người mới nhiều, người mới ít. Thời gian thanh luyện, các nhà thần học đã một thời tranh luận về thời gian thanh luyện. Vào thế kỷ thứ 16, cha Domenico Sotto giọng Đa Minh cho rằng tối đa là 10 năm, nhưng mà thời hạn này bị thánh Roberto Bellarmino giọng tên rất là quá ít. Trái lại, không thiếu phong trào đạo đức bình dân, chẳng hạn như phong trào mang áo đức bà Camelo, rút ngắn thời hạn hơn nữa. Các linh hồn sẽ được cứu thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy liền sau khi qua đời. Ngày nay, người ta tỏ ra rè rặt hơn với các ý kiến đó, bởi lẽ cái khái niệm thời gian chỉ có giá trị khi còn sống ở trên đời này, hoặc ít là khi còn ở trong cái thái dương hệ này. Một khi bước sang thế giới bên kia, thì những ý niệm ngày, tháng, năm sẽ không còn giá trị như hiện nay nữa. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Ý nghĩa thứ hai, tiến trình lên thánh. Thần học với Đông Phương chú trọng tới khía cạnh tiến trình đức ái hơn là đau đớn lên tội. Suốt cuộc đời Kitô hữu là một tiến trình nhắm tới sự trọn lành giống như Cha trên trời hoặc là thiên hóa. Ở trên đời này khó lòng chúng ta đạt tới trình độ hoàn thiện, vì vậy cần phải tiếp tục tiến trình này sau khi đã qua đời. Thực ra ta cũng thấy một nét tương tự ở đất thần học huy nhiệm của Thánh Gioan Thánh Giá. Các tác phẩm nổi tiếng của thánh nhân nói tới việc tiến lên núi thánh. Trong tiến trình này, trước hết con người phải thanh tẩy của các tội lỗi và các tật xấu, đó là giai đoạn thanh luyện chủ động. Tiếp đó, chính Thiên Chúa ra tay thanh luyện linh hồn để nó được gột rửa khỏi sự quyến luyến và dính bén với loài chủ tạo và chỉ gắn bó với một mình Thiên Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Một cách tương tự như vậy, sử dụng hình ảnh lấy từ sách Khải Huyền: đầu người tóc trắng như len trắng như tuyết, mắt người như ngọn lửa hồng, chân người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò, sách Khải Huyền chương 1 câu 14-15. Cha Hans Urs von Balthasar giải thích rằng sự thanh luyện có thể ví như cuộc gặp gỡ giữa người tín hữu với khuôn mặt đầy lửa của Đức Kitô. Họ được kết hiệp với mầu nhiệm vượt qua của người nhờ tiếp xúc với thập giá. Các khuyết điểm của họ sẽ được thiêu đốt và tiêu hủy. Dĩ nhiên, sự tham dự vào mầu nhiệm thập giá bao hàm sự đớn đau, nhưng mà cũng chan chứa tình thương và hy vọng. Ý nghĩa thứ ba, biểu lộ tình thương. Dù là nhìn dưới khía cạnh đền tội hay là dưới khía cạnh thánh hóa, chúng ta đừng nên quên cái tính cách hai chiều của cuộc thanh luyện. Đây không chỉ là việc làm của con người, mà còn là việc làm của Thiên Chúa nữa. Sự thanh luyện nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài không chỉ trừng phạt cho hạ giận, nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta trở nên hoàn thiện, thanh sạch, ngõ hầu xứng đáng chiêm ngắm nhan Chúa. Sự thanh luyện nói lên tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu chúng ta đến độ ghen, nghĩa là Ngài muốn cho chúng ta dành trọn tất cả mối tình cho Ngài, chứ không quyến luyến với thụ tạo nào hết. Nhìn dưới lăng kính của tình yêu, ta có thể suy ra cái tâm trạng mâu thuẫn ở nơi các linh hồn đang chịu thanh luyện. Họ đau đớn do hình phạt đền tội, do sự khắc khoải vì chưa được lên thiên đàng. Nhưng mà họ vui sướng bởi vì chiếc tình yêu của Chúa đang thanh luyện họ. Họ đang tập yêu mến một cách hoàn hảo hơn, cắt đứt những ràng buộc đối với thủ tạo. Họ cũng vui sướng vì được bảo đảm về phần đối. Họ chắc chắn rằng mình sống trong ân sủng và đức ái. Dù bạn sẽ khía cạnh nào đi nữa, không ai sẽ bị giam cầm trong luyện ngục cho tới thiên thu vạn đại. Sau khi được thanh luyện, họ sẽ được đưa về thiên đàng. Hơn thế nữa, theo ý kiến của các nhà thần học, luyện ngục sẽ chấm dứt sau ngày cánh chung. Thánh Thomas Aquino đưa ra 3 lý do giải thích vì sao mà luyện ngục sẽ không tồn tại sau ngày tận thế. 1. Bởi vì cuộc thanh luyện phổ quát và những cuộc bắt bớ vào thời cuối cùng sẽ có hiệu năng thanh luyện tất cả mọi người. 2. Bởi vì những thanh luyện đã thực hiện trong giai đoạn lữ hành tại thế. 3. Bởi vì sự kinh hoàng do biến cố quang lâm gây ra khiến cho thời gian thanh luyện được rút ngắn lại. Dù sao, đó chỉ là ý kiến giải thích, chứ không phải là đạo lý buộc ta phải tin. Và hệ luật thực tiễn. Để kết luận, chúng ta rút ra và hệ luật thực tiễn cho đời sống đạo và bộ túc thê và điểm khác. Thứ nhất, sống đức ái trọn hảo. Trong quá khứ, người ta thường suy gẫm đến hình khổ luyện ngục để thúc giục ta xa lánh tội lỗi, dù chỉ là tội nhẹ hoặc là khuyết điểm. Thiết tưởng chúng ta nên có cái nhìn tích cực hơn, suy nghiệm sự thanh luyện để mà tiến hơn trong đức ái trọn hảo. Trong bối cảnh đó, chúng ta chấp nhận khổ chế nhằm tăng trưởng thêm đức ái. Vì chúng ta đã biết, cái giáo vụ đã tổng hợp những việc khổ chế hoặc hạ mình đền tội và 3 công tác chính đó là cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái. 3 lời khấn dòng không những nhằm tới việc chế được 3 dục vọng mà cũng còn giúp chúng ta đạt tới đức ái trọn hảo. Ý tưởng thứ 2, cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Một hệ luận khác của đạo lý và sự thanh luyện là thúc giục chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Tập tục này đã có từ cuối thời cựu ước và suốt dòng lịch sử giáo hội. Ngoài những hình thức cầu nguyện riêng tư, ngay cả phụng vụ cũng khuyến khích tục lệ này, khởi đầu từ thánh lễ, nơi đó hội thánh hiệp thông với các thánh trên trời cũng như với các linh hồn còn đang chịu thanh luyện. Hàng năm, ngày 2 tháng 11 được dành để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn đã qua đời tiếp sau lễ kính các thánh. Nguồn gốc của ngày kính nhớ các linh hồn là sáng kiến của cha Odilon, viện phụ Cluny dòng Biển Đức năm 998. Việc cầu nguyện cho các linh hồn bằng sự cầu nguyện cũng như bằng hình thức hãm mình bác ái là một nghĩa cử biểu lộ lòng yêu thương đối với họ cũng như biểu lộ tình hiệp thông trong nhiệm thể của Chúa Giêsu. Một câu hỏi: các tín hữu qua đời có thể cầu nguyện cho ta hay không? Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện. Chúng ta có thể xin họ cầu nguyện cho chúng ta hay không? Ý kiến của các nhà thần học không đồng nhất. Nhiều người cho rằng các linh hồn có thể cầu nguyện cho chúng ta. Nhưng mà Thánh Thomas Aquino nghĩ ngược lại. Các linh hồn còn phải thanh luyện chưa nhìn thấy nhan Chúa, vì vậy họ không thể biết lời van nài của chúng ta. Dĩ nhiên, chỉ nói đến thiên đàng, họ sẽ không quên ơn của chúng ta. Bởi vì không muốn giải quyết một cuộc tranh luận thần học vừa rồi, cho nên khi ban hành hiến chế tiến lý về hội thánh, Công đồng Vatican II đã cắt bỏ một câu đã được nằm trong lược đồ dự thảo tương đương với số 50A. Giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ những người đã chết và đối lại nhờ họ cầu nguyện cho mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con thuộc về Chúa, suốt đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa tất cả đời con. Có khi tân bằng niềm vui, có Chúa trong hồn. Có khi tân bằng niềm vui, con ở trong Chúa. Con thuộc về Chúa, đấng lòng con mến yêu cao xa. Chúa là
gia nghiệp đời,
Chúa là đời
con. Khi vui mừng cùng Chúa hát khúc cảm
phao,
khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa.
Con không ước mong gì ôi đầy Chúa, và không chẳng khát khao gì,
vì đời con
thường hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo gì ôi đầy Chúa, và không chẳng kiếm tìm gì,
vì ngoài Chúa
cuộc đời con không còn nghĩa.
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu là một thầy giảng tử đạo. Ngài sinh năm 1777 tại làng Đồng Chuối, huyện Bình Lục, tỉnh Ninh Bình. Tiểu sử của ngài được ghi lại như sau. Ngài là một người có tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn, luôn chăm chỉ và chu toàn trong công việc. Ngài đi tu từ lúc còn nhỏ tuổi và rất xuất sắc lần chuỗi mân côi, cũng như tuân giữ rất nghiêm túc đời sống kỷ luật. Vì thế, giáo dân rất quý mến và cảm phục về lòng đạo đức thánh thiện của ngài. Khi trở thành thầy giảng, ngài đã luôn nhiệt thành giúp đỡ nhiều linh mục thừa sai và phụ giúp cha Phạm Khắc Khoan tại giáo xứ Phúc Nhạc. Ở tuổi 50, đang lúc giúp sứ cùng cha Khoan, ngài đã bị bắt và chịu cảnh ngục tù. Từ đây, trang sử cuộc đời ngài như được in đậm để nêu bật lên ý chí kiên cường và niềm tin vững vàng vào Đức Kitô. Những dòng cuối của tiểu sử đã được ghi bằng máu thắm của Phúc Tử Đạo vào ngày 28 tháng 4 năm 1840. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900, và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã nâng ngài lên hàm hiền thánh tử đạo vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Dừng lại và suy gẫm về bối cảnh xoay quanh cuộc tử đạo của Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, ta như được gợi nhớ về Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Nếu khi xưa sự công chính thánh thiện và lời giảng hùng hồn của Thánh Gioan Tiền Hô đã khiến cho vua Hê-rô-đê ngang tàng, vừa nể sợ vừa muốn che chở ngài, nửa phân vân nhưng nửa cũng thích nghe ngài giảng, thì nơi Thánh Phêrô Hiếu ta cũng gặp thấy sự yêu mến quyến dụ của quan huyện cùng với sự dọa nạt răn đe, sự dụ dỗ để giúp đỡ và tha bổng cùng với sự tra tấn đánh đập tàn bạo. Trước những lời lẽ khuyên nhủ ngọt ngào hứa hẹn một cuộc sống gia đình sung túc ấm no, Thánh Phêrô Hiếu chỉ khiêm tốn đáp lại quan: "Tôi hết lòng cảm ơn quan lớn về những lời khuyến dụ và hứa hẹn giúp đỡ tôi, nhưng tôi không thể bỏ Chúa tôi là đấng đã tạo dựng nên trời đất cùng mọi loài thụ tạo trên trần gian này. Ngài là Chúa trời đất, tôi phải tôn thờ ngài." Sự cương quyết và ý chí sắt đá ấy đã được ghi dấu bằng máu tử đạo anh hùng như Thánh Gioan Tiền Hô khi xưa. Bạn thân mến, chiêm ngắm hạnh thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, chúng ta cảm phục trước một niềm tin trung kiên, đã nhiều lần bị quan huyện khuyến dụ vì sự quý mến, rồi dọa nạt tra khảo vì sự tức giận, và lại khuyên nhủ dụ dỗ. Thật đẹp thay, niềm tin ấy vẫn kiên vững bền bỉ và được khắc ghi bằng máu từ đạo uy hùng. Nhưng có lẽ bên cạnh trang sử cuộc đời của thánh nhân, chúng ta dường như vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến vị quan huyện có chút lòng nhân nhưng lại vẫn nhút nhát chưa thành toàn. Điều ấy dường như cũng đã xảy ra vào thời của thánh Gioan Tiền Hô và vẫn còn tiếp tục xảy ra đâu đó trong suốt cuộc hành trình lịch sử của 18 thế kỷ, mãi đến thời của thánh Phêrô Hiếu. Và chắc hẳn điều ấy luôn còn tiềm ẩn hay hiển hiện cách nào đó trong thời đại của chúng ta hôm nay. Ý thức về vai trò là người Kitô hữu sống giữa lòng đời. Chúng ta hiệp nhất với các nhà lãnh đạo trong việc tuân theo đường lối chỉ đạo công chính, góp phần xây dựng xã hội văn minh tình thương. Trên hết, điều mà chúng ta có bổn phận phải làm, đó là hỗ trợ các vị trong tinh thần động viên cùng những lời cầu nguyện tha thiết. Bởi chưng, ranh giới giữa thiện và ác, công minh và tham sân si, lòng nhân và những đam mê yếu hèn luôn bị thử thách hòa trộn nhập nhằng. Lạy Chúa, khi nhớ đến thánh Gioan Tiền Hô, chúng con không thể không nghĩ về một bản án trảm quyết phi lý từ vua Herode. Và khi suy gẫm về gương thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, chúng con càng cảm thấy tiếc thay một chút lòng nhân của vị quan huyện. Dẫu rằng đó là những bản án bất công, nhưng hôm nay đây, chúng con còn được chiêm ngắm những bản án của máu đức tin anh hùng. Nhưng điều chúng con vẫn còn khao khát mong mỏi và tha thiết dâng lời nguyện xin, đó là xin Ngài ban ơn công minh chính trực, ơn khôn ngoan sáng suốt cho các vị đang nhận lãnh trách nhiệm hướng dẫn dân tộc, gìn giữ hòa bình ấm no cho dân tộc, và giữa gánh nặng của trách nhiệm với lợi ích cá nhân, nguyện xin Chúa ươm gieo, vun trồng nơi các vị hạt giống của lòng nhân nghĩa, hầu cho cây mục tiêu và quyết tâm sống vì công ích xã hội thuở ban đầu sẽ tăng trưởng và trổ sinh hoa trái công bình cho tất cả mọi người. Amen.
Con thuộc về Chúa, đấm lòng con mến yêu khao khát. Chúa là cả niềm đời, những khi vui mừng cùng Chúa cảm phúc cảm tạ, những khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa. Con không ngưỡng mong gì và không chẳng khát khao gì, vì đời con thường hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo gì ôi này Chúa, và không chẳng kiếm tìm gì, vì ngoài Chúa cuộc đời con không có nghĩa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.